Thì các vị thấy chúng ta rằng chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta được sinh ở đời này. Thì chính Đức Phật cũng có thời Ngài sinh ở một cái quốc độ, một cái người, một quốc gia, và chính bản thân Ngài cũng bị đen thui như vậy. Và không phải là Ngài không đạt được con đường đạo. Cho nên mình đừng có coi thường những người họ đen, họ xấu, hoặc họ có những cái thân hình thế nào. Trong quá trình quá khứ tu hành của họ, họ cũng có thể đạt đạo được, giống như Đức Phật Ngài đã nói. Và do đó chúng ta không thể nào làm hại, làm khổ đau bất cứ ai, kể cả ai, kể cả những loại sinh linh rất nhỏ. Và làm thế nào mà để chúng sinh đừng khổ đau, thì điều đó mỗi Phật tử phải có một phương pháp. Và giống như bây giờ cái chuyện của thầy nói vậy đó, nếu mà làm chúng sinh khổ đau, thì nếu mà ai có phương pháp nào mà làm mấy ông chuột đó đi á, thì thầy chắc cũng phải lại và cảm ơn ông đi đâu ông đi cho rồi. Bởi vì đó là ông phá hoại đủ thứ hết trơn. Cho nên ở thế giới này các vị thấy rằng là làm lợi cho mình á, mà mình để ở thì chuyện nó tốt, mà làm không lợi thì mình phải làm sao? Và làm thế nào để mình nhìn tất cả thế giới này, những kẻ thù, những kẻ làm cho mình đau đớn mà mình vẫn thương yêu được, thì lúc đó mình mới có thể hiểu được nữa là cái giá trị của tư duy Bồ Tát và của Phật. Còn bây giờ mình còn làm chúng sanh nhiều lắm, mình còn phàm phu chai lắm. Cho nên vì vậy mà mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực hơn nữa. Thì chúng ta tóm lại ở trong bài kinh Hành Dục này, Đức Phật muốn nói tất cả các Phật tử rằng, khi nói đến từ tu, các Phật tử cũng đừng có bao giờ mình nghĩ rằng mình phải vỗ ngực xưng tên cả, và cũng đừng bao giờ mình thấu chí, và bao giờ mình nghĩ rằng nếu nói tu là mình phải bỏ hết mọi thứ. Có nhiều người nói rằng là thầy mà cái người mà tu hành rồi là thầy phải tu là phải hết, thậm chí là như thầy cứ thằng thầy kể các vị biết, đi shop cũng nói nữa, nó thầy đi shop nữa, làm quá thầy cục gỗ không cho đi shop, thấy không? Đó, nó nổi là đôi khi có nhiều người đòi hỏi quá yêu cầu của một người, họ không hiểu đến cái việc tu là gì, thậm chí nó thầy cũng coi bóng đá nữa sao, chắc thầy phải lấy băng keo mà bịt con mắt lại luôn rồi, phải không? Cho nên ở chỗ này thì chúng ta thấy rằng cái từ mà phân biệt của một cái hành giả và cái việc mà làm ăn ở đời cũng vậy. Cho nên kể cả những người tu hành cũng phải có công việc làm. Có nhiều người hỏi rằng bây giờ thầy làm bao giờ mới xong việc, thầy sẽ làm suốt cái cuộc đời của thầy, khi nào một cuộc cái việc làm đó vẫn duy trì trong thiện pháp, làm cho tới già vẫn không phải là việc nhiều, lúc nào mình cũng thấy công việc mình còn. Tại vì sao vậy? Vì mình làm cho người khác, hy sinh cái cuộc sống thì không có nhiều. Nhưng mà nếu vì làm cái gì mà riêng tư, việc ích kỷ, việc cá nhân của mình đó, chỉ một việc làm thôi cũng có thể là tiêu cực, và điều đó không có lợi thì mình không làm. Cho nên là một cái việc tiêu cực thì các vị thấy rằng làm ít cũng không nên làm. Mà cái việc đã tích cực vì chúng sanh thì các vị có hy sinh, có tận tụy, có khổ đau, có lạnh, có nóng, và thậm chí có bị người ta phê phán cỡ nào thì các Phật tử cũng nên hy sinh, cũng nên làm. Và như vậy các Phật tử có thể làm ăn ở ngoài, có nhiều tiền. Nếu mà các Phật tử làm kinh doanh, kinh tế có lợi, xong rồi các Phật tử đi bố thí, cúng dường, đi lo cho những người nghèo, mổ mắt người mù, rồi đem tới những trại nghĩa là cô nhi. Giống như bây giờ mình coi trong TV, mỗi ngày mình cho bao nhiêu đồng đó, cứu biết bao nhiêu người họ có học, có giáo dục ở những cái nước phi châu, nghèo đói, thiếu nước này kia, mình giúp đỡ. Thì các Phật tử làm giàu và giúp đỡ như vậy á, thì những việc làm đó đều mang tính thiện phước. Cho đến khi nào các vị đạt tới trình độ mà có sẵn trong tay, quyết định cái gì cũng được, mà xả bỏ, không bám chấp, thì Đức Phật nói rằng đó là cái người làm ăn tối thượng, đại tối thượng. Chứ Ngài không có nói rằng khi mà đi tu theo ta rồi không cho làm gì nữa trơn, khi mà nói rằng làm Phật tử rồi là cái gì cũng tiêu, cũng liệt hết trơn, không phải vậy. Kể cả những ông thầy trong chùa cũng vậy, làm được tất cả mọi công việc. Vì sao vậy? Vì chúng ta sẽ hy sinh, sẽ bố thí, sẽ cúng dường, và làm thế nào để có thể tiêu diệt được cái tâm tham sân si chúng ta. Cho nên cái ước mơ duy nhất của một cái người cầu mong, giống như lời của Hắc Hiền Giả, nó là gì? Nghĩa là chính ở trong lòng nội tâm của mình, tức là cái là nơi nào cũng vậy, nghĩa là xin chẳng sinh linh nào bị hại vì ta, dù khẩu ý hay thân. Thì nếu mà các vị có muốn được ước nguyện, ai cho ước nguyện mà các vị ước nguyện chân chánh, thì các vị nên ước nguyện cái lời ước nguyện đó, thì các vị sẽ đi theo được con đường của Đức Phật. Thì cầu nguyện cho tất cả các Phật tử chúng ta có đủ thiện duyên, có đủ phước báo để đi trọn vẹn con đường của mình, và thân tâm thanh tịnh để mình có thể là hành xử đúng pháp và xứng đáng là một Phật tử chân chánh. Thì trong lần tới thì chúng ta sẽ có một cái ngày giảng vào ngày 13 âm lịch, tức là ngày 6 tháng 8. Và trong ngày đó chúng ta cũng có một cái buổi rất là quan trọng, là ra mắt gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang, là các em thiếu nhi khoảng 80 em trở lên. Và như vậy các Phật tử sẽ tham dự cái ngày đó. Và ngay cả 2 ngày sau, tức là ngày rằm tháng 7, chúng ta sẽ có một cái ngày lễ gọi là cúng dường kỳ siêu rất là lớn ở trên chánh điện, và chúng ta sẽ tiến hành vào ngày thứ 3 đúng ngày rằm âm lịch, và trong ngày đó cũng là ngày nghĩa là làm lễ nghĩa là cài hoa hồng, và các Phật tử trong gia đình Phật tử họ sẽ làm cái lễ truyền đăng. Và như vậy chúng ta sẽ có một cái nghi thức ở trên chính điện vào ngày rằm, tức là ngày thứ ba rằm tháng 7 âm lịch. Và ngày 13 tháng 7 âm lịch thì chúng ta sẽ có buổi giảng, và chuyên đề của buổi giảng hôm đó sẽ đặc biệt nói về nghĩa là nói về cái công ơn của cha của mẹ. Và thầy sẽ dành cái buổi giảng hôm đó không phải giảng kinh, mà sẽ nói về nghĩa là cái đề tài của Vu Lan Báo Hiếu, thì các Phật tử sẽ tham dự cái ngày đó trong hai lần, trong hai tuần sau. Bây giờ cái buổi giảng hôm nay thì chúng ta chấm dứt ở đây, các Phật tử chúng ta sẽ làm lễ hồi hướng như thế nào. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo.